Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần ngày Chủ nhật. Sau pháp thoại tiếng Anh, bây giờ chúng ta bắt đầu nói tiếng Việt. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Tuần này hình như thấy hạnh phúc hơn phải không? Tại trời ấm. Phải chi tuần rồi trời ấm thì mình đỡ khổ quá. Tuần rồi mình ở đây là hầu như là lạnh suốt một tuần, hơn một tuần luôn. Và ở đây thì mình cũng trừ trên dưới 40 độ. Ở trên Tây Thiên cũng vậy. Mà quý vị biết trên Tây Thiên là những cái ống nước bằng sắt. Vậy mà nó lạnh đến mức độ là khi mà nó đông đá đó, những cái ống sắt, những cái khúc hàng nó nứt làm hai luôn. Nó bể, nó rách ra luôn. Sắt mà rách ra luôn. Tối mùng 1 là nguyên khu vực chánh điện xung quanh là nước xà xuống hết. Mấy thầy phải chạy lên trên đó mà lấy thao, lấy đồ hứng, rồi dời kinh, tủ kinh, tội nghiệp làm suốt đêm. Khi mà quý Phật tử với quý thầy xong rồi, một số ra về, nửa đêm Pháp Hòa gọi lên thầy Đức Tạng hỏi tình hình tới đâu rồi. Thầy Đức Tạng nói các vị vừa rời khỏi chánh điện tạm yên tới toilet. Ngày hôm qua mấy chú mới đem mấy cái ống sắt xuống cho Pháp Hòa xem. Sắt mà nó nứt, nó rách hai ra. Đến nứt độ như vậy. Thế này chúng là, trước khi chúng ta nói chuyện thì có mấy cái thông báo. Thứ nhất là thông báo tin vui. Là chính phủ Alberta đã ra thông báo là những bạn trẻ nào tuổi 75 trở lên. Xuân thì mình nói tuổi mùa xuân 75 xuân. Nếu mà nói 75 thu nghe ô buồn quá. Những bạn trẻ nào 75 tuổi trở lên thứ tư này có thể bắt đầu đăng ký để được chích thuốc ngừa bệnh dịch COVID. Nghĩa là các vị sinh từ 1946 hoặc sớm hơn. Chẳng hạn như Pháp Hòa. Và quý vị có thể, và chính phủ chia ra làm 3 đợt. Đợt 1 là từ tháng 2 này, 24 tháng 2 này, tức là thứ tư này bắt đầu mình đăng ký chích. Người ta sẽ liên lạc với mình. Đợt 2 là từ 65 tới 74 hay là từ 50 tới 64. Và thời gian chích thuốc đó là khoảng từ tháng 4 cho đến tháng 9. Nghĩa là các vị lớn tuổi hơn thì 75 trở lên thì bắt đầu tháng 2, chích dài cho đến tháng 9. Rồi từ tháng, xin lỗi, chính giờ tới tháng 4. Từ tháng 4 tới tháng 9 là cho các vị tuổi từ 50 cho tới 74. Và đến đợt 3, tức là tháng 9, tức là mùa thu năm nay, mới là tới phiên những bạn trẻ dưới 50 tuổi. Cho nên các vị mà từ dưới 50 tuổi á, sẽ có một hạnh phúc rất lớn là hạnh phúc chờ đợi. Mà bây giờ sẽ các vị, mình cũng chờ đợi cả năm rồi không? Thì bây giờ mình chờ đợi thêm vài tháng nữa thôi. Thì theo tình hình thì có thể năm nay mùa khóa tu mùa xuân chúng ta vẫn chưa thể tổ chức tập hợp đông được. Và thậm chí có thể đến mùa hè năm nay, khóa tu mùa hè vẫn chưa thể tổ chức đông được. Bởi vì theo chương trình là tháng 9 mới đến chích đợt 3. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cho dù chích hết đi nữa thì cái tâm lý sợ của chúng ta vẫn còn. Cho nên chúng ta có thể chưa dám tập hợp ở đám đông. Thì Pháp Hòa xin thưa trước như vậy. Thì nếu quý vị nào mà trong gia đình mình có người thân, mà nhất định là sẽ có mình trong đó rồi. Ở dưới lầu ở chùa đã in sẵn một cái thông báo của chính phủ, cái website đầy đủ. Quý vị xuống lấy cái phone chụp lại, rồi mình đi theo những cái lời hướng dẫn trong đó mà liên lạc để mà đăng ký chích thuốc. Nếu như mà mình có hẹn sẵn á, rất là mau vô sắp hàng, vô trong vòng từ khi mình sắp hàng vô là khoảng 15 phút thôi. Rồi sau khi chích xong á, mình có một chỗ để mình ngồi, 15 phút sau mình mới được về. Tại vì họ muốn biết là cái thuốc này nó như thế nào sau 15 phút. Cho nên là si chích xong khoan về, phải đi đến đó ngồi chờ. Thì khi quý vị đến thì người ta sẽ hướng dẫn đầy đủ cho mình những cái cách thức, người đại khái là như vậy. Kế đến là xin thông báo là chương trình ngày hôm nay á, là sau khi chúng ta tụng kinh cúng linh đồ xong thì 2:30 chiều nay, 2 giờ chiều nay chúng ta sẽ có lễ tụng kinh dược sư. Vì chúng ta sẵn đây Pháp Hòa thông báo lại một lần nữa lịch tụng kinh dược sư trong 49 ngày. Từ thứ hai đến thứ năm chúng ta tụng 7:30 tối. Thứ sáu chúng ta tụng 8:00 vì kẹt cái lớp thiền của người Mỹ. Thứ bảy chúng ta tụng 7:30 và sau đó là có pháp thoại. Chủ nhật chúng ta tụng 2:00 chiều rồi công phu chiều luôn. Thì sẵn các Phật tử về chùa sinh hoạt tụng kinh sáng thứ bảy chủ nhật đó thì quý vị nán lại tụng dược sư luôn, chứ đi về rồi tối lên nữa rồi còn nhiều việc phải lo trong cái ngày cuối tuần trước khi chúng ta chuẩn bị trở lại đi làm ngày thứ hai. Cho nên chùa tụng 2:00 để thuận lợi cho tất cả mọi người, duy có ngày chủ nhật, còn tất cả những ngày khác đều tụng buổi tối hết, mà chênh lệch khoảng nửa tiếng ngày thứ sáu thôi. Thì xin thông báo lại một lần nữa để cho đại chúng được theo dõi các chương trình. Quý vị không trực tiếp về chùa được thì quý vị có thể theo online ở trên mạng, trên Facebook. Thứ bảy tuần sau, ngày 27 Tây, chúng ta sẽ có một ngày tu bát quan trai từ 9:00 sáng cho đến 10:00 đêm, tức là một ngày tu học. Quý vị cũng có thể ghi danh địa phương đây, ai muốn dự thì ghi danh để chùa biết để chuẩn bị. Ngày chủ nhật thì vẫn chủ nhật tuần sau là chúng ta cúng rằm tháng giêng. Ngày thứ sáu tuần sau, thứ năm tuần sau buổi tối sau tụng dược sư thì chúng ta sẽ tụng giới tối ngày 14. Vì ngày rằm thì chúng ta ngày rơi vào ngày thứ sáu, tụng kinh trễ rồi mà nếu thêm tụng giới nữa thì thời gian nó hơi lâu, cho nên mình dời cái lễ tụng giới cho cư sĩ Phật tử vào tối thứ năm tuần sau khi mà tụng kinh dược sư xong. Thì đó là chương trình của từ đây cho đến cuối tuần ha. À, quý vị theo dõi. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta trở lại học kinh Pháp Cú. Thì chúng ta vẫn còn đang ở trong mùng, hôm nay là mùng 10 rồi, ngày mai là hết mùng rồi. Thì thường ông bà hay nói là còn mùng là còn Tết. Thưa đại chúng, tại sao chúng ta gọi là mùng? Mùng 1, mùng 2, có khi gọi là mồng 1, mồng 2. Chữ mùng hay chữ mồng á, nó độc trại từ chữ mạnh. Bởi vì một tháng á, là người ta chia ra làm 3 tuần: thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Thì cái thượng tuần á, là 10 ngày đầu. Và đại chúng nhớ ngày xưa là một tuần là 10 ngày, chứ không phải như bây giờ là 7 ngày. Cho nên một tháng chỉ có 3 tuần lễ thôi, là 30 ngày, một tuần là 10 ngày. Vì vậy cho nên nó thượng tuần của đầu tháng là từ ngày 1 đến ngày 10. Thì cái gì mà đầu thì người ta gọi là mạnh. Và chữ mạnh đó mình đọc trại nhầm, mình đọc trại ra mùng hay là mồng. Vậy thôi chứ không có gì. Còn chữ rằm á, nghĩa là khi nào mà đúng giữa tháng trăng tròn thì ngày đó gọi là rằm. Mà hãy trăng tròn là chúng ta gọi ngày rằm á, mà trăng nó tròn. Mà nghe qua người 16 á, thì trăng nó tròn hơn, cho nên gọi ngược lại là tròn trăng. Mà thường là trăng 16 nó tròn hơn là ngày rằm. Cho nên người nữ mà đẹp á, đẹp tuyệt vời, ta kêu là trăng 16, chứ không ai kêu trăng rằm. Thỉnh thoảng cũng có nó đẹp như trăng rằm, nhưng mà ngày 16, tuổi 16 thì thường thường đi vào trong thơ văn nhiều hơn. Ý nói là một người con gái đẹp và đủ lớn. Cho nên chữ mùng là độc trại từ chữ mạnh. Theo chữ Hán đó, chữ mạnh nghĩa là đầu. Thí dụ như là mạnh nguyệt, tức là tháng đầu của năm. tháng giêng này tháng đầu nè, phải không? Cho nên là 10 ngày đầu chúng ta gọi là mạnh, bắt đầu từ ngày 11 trở đi thì chúng ta gọi là thập nhất thập nhị, không còn nữa. Cho nên là vì chữ mạnh đó cho nên mình đọc trại mùng hay mồng thôi. Hôm nay mình học kinh Pháp Cú phẩm phẩm tâm và câu thứ 37. Quý vị nào có theo dõi suốt mấy tháng qua chúng ta học kinh này á, thì quyển kinh này á, là góp nhặt những cái lời Phật rải rác trong suốt 45 năm của Phật, rồi gom lại những cái câu nói đó thành một quyển kinh gọi là Pháp Cú. Chữ cú là câu, nhưng mà chữ chữ cú là câu, chữ pháp là chân lý, là đạo lý, là con đường. Nghĩa là những cái câu này nó nói lên được cái chân lý để hướng dẫn cho chúng ta, gọi là pháp cú. Cho nên có chỗ dịch tiếng Anh á là the path of the truth, con đường của chân lý, con đường của lẽ thật. Và hôm nay chúng ta học đến cái phẩm nói về tâm. Và cái câu thứ 37 như thế này: chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Cái đó là câu kệ, câu một hình thức kệ thơ. Còn đây là câu trường hàng: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn nấu hang sâu. Nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc. Cái câu này Phật nói nó có một duyên, nó có một cái lý do. Là vì có hai cậu cháu nọ đi tu. Hai cậu cháu đi tu. Thế cái người cháu vô nhận người cậu của mình làm thầy. Và một hôm cậu nhỏ này, cái chú tiểu nhỏ này được người ta tặng cho một xấp vải để may y. Thì chú nhận được xấp vải tốt, chú không dám dùng, mà chú nghĩ rằng thôi mình đem dâng cho cậu mình, cũng là thầy mình, chắc thế nào mình cũng được cậu mình khen, mình là một người cháu ngoan, một người học trò giỏi tốt. Thì cậu đem tới dâng cho sư phụ. Thì sư phụ nói thôi, thầy đủ mặt rồi, con giữ để mà may y mặt. Cậu hơi buồn, tặng quà mà không nhận. Thì trong khi mà đứng hầu thầy, cậu mới suy nghĩ, mình bỏ cha bỏ mẹ, mình vô chùa mình tu, mình hy vọng được sự quan tâm của ông thầy. Và vì mình muốn tìm cái sự quan tâm của thầy và nói lên tấm lòng của mình, cho nên mình dâng vải tặng. Thầy chẳng những không có khen mình, không nhận, không khen, mà nói một câu rất là bình thường, nhạt nhẽo, thôi thầy đủ rồi con giữ đi. Phải già mà tu mà cô đơn cô độc buồn tẻ kiểu này tôi ở nhà cho rồi. Thì chú suy nghĩ bây giờ ở nhà mình làm gì. Chú mới nhớ trực chú mới có sắp vải nè, bây giờ chú đem bán sắp vải này thì chú có ít tiền. Thì có ít tiền để làm gì biết không? Chú đi mua hai con vịt về chú nuôi. Chừng đâu vài thời gian sau thì vịt này nó đẻ ra trứng, cái nó nở ra được con bầy. Rồi từ con bầy đó chú gây lên, cái chú trở thành một ông chủ của một hãng gì, một cái farm, một cái hãng gọi là chăn vịt. Trời ơi, bây giờ mình sẽ giàu có lên. Thì cô gái, các cô gái trong làng này sẽ dòm ngó mình, sẽ trầm trồ mình, sẽ giành giật mình, cho nên mình sẽ cưới một cô. Cưới một cô xong rồi thì mình sẽ có vợ, có con. Và sau khi có con rồi mình sẽ dẫn con mình lên để khoe với ông thầy. Phải không? Phải ở đó mà thầy ngọt ngào với con thì đâu đến nổi không? Thầy đại đậu mất con. Nhưng mà thôi con cũng cảm ơn, nhờ thầy lạc lẽo với con, vậy mà giờ con được ông bày giàu có. Thì trong khi mà sắp tới chùa thì người vợ cũng dành đứa con để đem vô trình cho thầy để lấy điểm. Người chồng cũng dành, hai người dành tới dành lui, sao đứa con rớt cái đất. Thì ông chồng trong lúc nóng nảy muốn đánh con vợ mất nết, cho nên ông mới sáng con vợ bạc tai. Nhưng mà trong khi mà sáng người vợ bạc tai vậy đó, thì chú giật mình. Ông thầy xoay qua ông thầy nói: con ơi, con không có đánh trúng nhầm con nhỏ đó mà đánh trúng nhầm cái đầu của thầy. Lý do là tại sao? Tại vì chú đứng chú hầu thầy. Chú hầu thầy trong khi mà bị từ chối sắp vải rồi, cái tâm tư của chú nó suy diễn ra, chú tưởng tượng ra chứ đâu có thật. Nãy giờ chú đang tưởng mà, chú tưởng chú bán sắp vải rồi chú cưới vợ vân vân, rồi cuối cùng chú đánh vợ. Thì trong khi mà mơ màng mà đánh vậy đó, thì chú vỗ cái bóp vô cái đầu của con vợ, thì ai ngờ đánh vô đầu của ông thầy. Nhưng mà thầy của chú là một người tu hành có đắc đạo, cho nên biết rằng cái tâm tư của chú đang đi đâu. Cho nên ông thầy mới xoay qua ông thầy nói: con ơi, con không có đánh nhầm trúng con nhỏ đó mà trúng thầy đây nè. Thì khi mà giật mình như vậy, chú mắc cỡ quá chú mới chạy. Chú mới chạy thì nhầm cái lúc giờ chỉ tịnh mà Phật nghe được cái tiếng chạy nhảy của chú, thì Phật mới ngó thấy, thì Phật mới hỏi các thầy: chú đó là ai? Thì các thầy mới nói là đệ tử của Ngài Tăng Hộ. Gọi lại, Phật gọi lại, và Phật nghe kể câu chuyện như vậy, và Phật dạy câu kinh này. Phật dạy câu này, ở đây chúng nghe là cái câu này thì mình mới thấy nè: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, phải không? Hồi nãy chú đứng chú hầu thầy chú mà tâm chú lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn trong hang sâu. Nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc. Và cái câu kệ là: chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Không thân nghĩa là gì? Không thân nghĩa là vô hình, không có cái thân tướng, cái tâm nó không có thân tướng. Ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm khỏi thoát khỏi ma trói buộc. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta hiện đang còn sống đây, con người chúng ta có hai phần, một là thân, hai là tâm. Mà cái thân thì nó có cái tướng lùn cao mập ốm đẹp xấu, cho nên mình nhìn mình biết. Riêng cái tâm không biết. Vì sao? Vì tâm nó không có hình tướng. Vì không hình tướng cho nên nó đi sao? Nó đi rất là xa. Ví dụ nãy giờ quý vị ngồi đây, quý vị đi đâu và đâu biết. Mặc dù thân quý vị ngồi đây, nhưng mà tâm quý vị đi Pháp Hòa không hay. Thậm chí Pháp Hòa đi đâu ngồi đây mà tâm Pháp Hòa suy diễn cái gì, đi làng đi chợ, vì quý vị không hề hay biết. Tâm đi một mình. Cho nên ở trong này nói là sao? Độc cư. Vì vậy cho nên á, các thầy tu á, khi tâm chưa vững á, Đức Phật không cho sống một mình. Tại vì sao? Tại vì sống một mình thì mình dễ bị lôi kéo. Và tất cả những cái gì mà nó lôi kéo mình, để cho mình sanh những cái xấu dở, cái đó gọi là ma, chứ không có gì hết. Ma là những cái thế lực đen tối. Thậm chí ma nó cũng có hình tướng như mình nghĩ. Tại thí dụ như khi mình ta vẽ con ma, ta vẽ làm sao? Tóc dài, le lưỡi, răng nanh. Tại sao? Tại không hề ai biết con ma ra sao mà cứ vẽ đại. Cho nên các vị người ta mới nói như thế này: vẽ con cọp khó, vẽ con mèo khó, vẽ con cọp dễ, vẽ con mèo dễ mà cũng khó. Khó là gì? Mà vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Tại vì con cọp mà vẽ không đúng ta biết. Tại vì con cọp nó có tướng, ta nhìn ta biết rồi, vẽ không đúng ta biết. Nhưng mà vẽ con ma là dễ nhất. Tại quẹt kiểu nào nói ma ta cũng được hết. Tại vì chưa ai hề thấy ma. Mà nếu mình có thấy ma đi nữa đó, là mình cứ tưởng tượng theo cái nghĩ của mình là ma nó vậy. Chẳng hạn như đi trong đêm nè, có ai rượt mình đâu, mà tự trong đầu mình nó phát ra ma rượt. Rồi thậm chí nghe tiếng cọ kẹt ở trong nhà, ma đi. Cái gì mình cũng quy cho ma hết. Mà đâu có biết rằng nhiều khi trời nóng quá, dán gỗ nó nứt nó nở, hay là thậm chí nhà mình có chuột, hay là con mèo nó chạy vân vân. Nhưng mà hãy nghe cái gì, mà nhất là có người ở nhà không sợ nghe. Mà khi ở nhà một mình á, là bắt đầu cái tâm sợ ma rồi nó nhảy ra. Mà bất cứ cái gì, trời có ma, nó lạ một cái không, ở một mình là bắt đầu sanh tâm sợ ma. Vậy rõ ràng Phật nói đi một mình, đi rất xa. Nên cái mà chúng ta một mình á, gọi là độc cư á, Nếu chúng ta chưa đủ đạo lực thì chúng ta dễ bị ma lôi kéo. Thì chữ ma đây là gì? Ma đây là những thế lực đen tối, những cái gì mà nó không có trong sáng, không có thiện lành, nó lôi mình. Cho nên tiếng Hán dịch chữ ma là đoạt mệnh, nó ngăn chặn, nó che chướng của chúng ta, thế là ma thôi. Mà ma đó là chúng ta nói tắt của chữ phạn là ma ra. Thật ra chữ ma không phải tiếng Việt. Chữ ma không phải tiếng Việt, chữ ma là nguyên thủy tiếng Phạn là Mara. Mara là gì? Là ma vương, hay là thế lực đen tối, ngăn chặn, cướp đoạt. Người nào mà sống mà không còn tự chủ được nữa, bị một cái gì đó nó lôi kéo mình là ma. Ví dụ như người đó nghiện rượu, cái thì người ta nói sao? Ma rượu, ma men. Tới giờ nghiền chịu nổi phải uống, ví dụ vậy. Nghiền thuốc, chịu nổi. Có nhiều vị tội lắm, đi vào trong khóa tu, thậm chí thỉnh thoảng lên chùa tu ngày, nhưng mà ghiền thuốc chịu nổi. Quý vị biết làm gì không? Lén ra ngoài Bạc Kinh ngồi hút. Có khi thì sao? Có nhiều vị lạnh quá chịu nổi, chạy vô trong toilet đó, leo lên cái bồn cầu, bị trên bồn cầu nó có cái máy hút, máy hút hơi á, đứng ở trên bồn cầu phà ra, xong đưa khói lên vậy cho nó hút thẳng ra. Nhưng mà thưa đại chúng, cái khói đó đó, cái khói thuốc á, người nào mà không hút nó nhạy dữ lắm. Ai hút là mình ngửi mình biết liền. Cho nên là Pháp Hòa đi xuống lầu là người nào hút, Pháp Hòa nghe ngửi mùi biết là trong chùa đây đang có người hút thuốc. Mặc dù các vị đó đi vào trong toilet khóa cửa lại, leo lên bồn cầu đứng. Mà quý vị thấy ghiền khổ không? Ngồi thoải mái tự do chịu nổi, nghĩa là và lén lút lắm, tại vì sợ ta thấy. Rồi đi vào trong khóa tu, mà cũng vì cái chuyện này nó mới dễ cháy nhà lắm. Có một vài chùa bị cháy rồi. Là tại sao không? Các vị lén hút thuốc rồi đi vô rừng ngồi hút, hút xong dụi không kỹ, thành thử ra một khối thuốc nó có thể cháy cả khu rừng. Một chút mà vô minh đen tối của chúng ta có thể làm cho hư sập hết các công đức lành mà chúng ta tạo. Chờ các vị hay dùng cái ý nghĩa đó để nói lên gì? Nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa nhỏ có khả năng thiêu cả rừng công đức. Mà lửa đó là gì? Đó là lửa của sân si, của phiền não. Nhất sân chi hỏa, một cái đốm lửa sân thôi. Nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Có khả năng thiêu rụi cả một rừng, một núi công đức. Và đại chúng cứ nhớ là một cái cây mà chúng ta chặt xuống có thể làm được ngàn diêm quẹt. Nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi có thể thiêu rụi cả một rừng cây. Một cây mà chặt xuống thì làm ra được ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt có thể thiêu rụi cả ngàn cây. Cho nên một cái thân của chúng ta đây có thể là làm ngàn công đức, nhưng mà chỉ cần một chút sân hận có thể làm rụi hết một đời tu hành. Ý là như vậy. Cho nên cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta tu tập á, và cái mà chúng ta cần kiểm soát nhất đó là tâm của chúng ta. Nếu Pháp Hòa nghe không có sai thì hồi nãy thầy Tịnh Tạng giảng về con trâu, và trong đó thầy có đưa ra 10 bức tranh chăn trâu của Thiền Tông. Mà thật sự ra 10 bức tranh chăn trâu mà thầy giảng 6 bức à. Thầy nói chưa hết 10 bức mà nói mới có 6 bức, mà chỉ trong vòng có 20 mấy phút thì chẳng có gì, thầy chỉ giới thiệu thôi. Chứ còn thật sự ra mỗi một bức chăn trâu thôi là một bài thơ và diễn đạt cái cảnh giới của tâm. Mỗi một bài thơ là diễn đạt cảnh giới của tâm. Từ cái lúc cái tâm mình nó đen thùi, cũng giống như con trâu đen vậy đó. Và mỗi người chúng ta là một người, một đồng chăn trâu. We are a buffalo boy, and we need to taming our buffalo, hay là ox. Và con trâu đó đó, mặc dù nó có những đức tính tốt như là cần mẫn, từ tốn. Cái chữ slow á, rồi chúng ta học á, không có nghĩa là mình phải học cái gì cũng phải chậm chậm. Chữ slow down là gì? Từ tốn. Thí dụ nói từ tốn, ăn từ tốn. Thì cái gì mà nó có cái sự từ tốn khoan thai thì nó đưa đến cái sự chuẩn mực, ngăn nắp. Ví dụ xếp một cái mền, xếp mà nhanh thì cái cạnh mền nó không có ngay. Xếp nhìn cái tổng thể á, thì cái mền xếp, nhưng mà nhìn chi tiết á, thì cái mền méo xẹo. Cái việc gì cũng vậy, nếu mình làm lấy có để xuống đặt xuống thì cái gì cũng xong hết á. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút á, thì chưa được. Vì vậy cho nên á, cái cách tu tập của chúng ta là gì? Cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta phải quán sát tâm. Mà dù cái tâm của mình thiện thì mình biết rõ là thiện, ác chúng ta biết rõ là ác. Nếu mà tâm thiện thì chúng ta hân hoan hỷ lạc, rồi chúng ta phát triển cái tâm thiện đó càng ngày càng sâu nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng trong tâm của chúng ta nhiều cái tâm bất thiện, chúng ta phải tìm cách chúng ta giảm cái tâm xấu đó xuống. Thì cái đó Phật gọi là chánh cần. Chánh cần là gì? Là siêng năng cần mẫn, chân chánh. Mà một trong những cái cách mà siêng năng cần mẫn là gì? Phát triển tâm thiện, làm giảm tâm ác. Thật sự mỗi ngày chúng ta làm gì ấy, chúng ta cũng đều bằng từ cái tâm. Rót một ly nước cho một người nào đó, chúng ta phải có cái tâm. Chúng ta phải rót như thế nào mà cái ly nước đó nó thể hiện được tình thương, sự quan tâm thật ra người ta đem ra quan tâm. Quý vị để ý coi, việc gì mình chúng ta làm mà có cái sự chú tâm vào đó, phải không? Nếu mà tâm mà làm thì cũng có tâm làm đó, nhưng mà cái gì biết không, hời hợt, thì con trâu đó nó chưa được thuần thục. Cho nên cái chuyện đầu tiên của chúng ta là phải làm sao tìm ra cái dấu chân của cái tâm mình. Bây giờ cái tâm mình nó đi quá xa rồi nè, trâu mình nó đi xa quá rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta bắt đầu tĩnh lặng trở lại, đi tìm dấu chân của nó. Có bao giờ quý vị đi mất chìa, có bị mất chìa khóa mà chạy đi tìm không? Có không? Đeo cái kiếng nè, vậy mà chạy đi kiếm kiếng. Tay cầm chìa khóa mà chạy đi kiếm chìa khóa, có không? Tới hồi mà ngồi, trời ơi bây giờ tôi ở đâu? Tới hồi mà ngồi xuống, ở trời đất ơi, nó nằm trong tay. Hồi đôi khi mệt quá, đi kiếm mệt quá, lau mồ hôi, lau trúng nhầm cái mắt kiến. Trời đất ơi, nãy giờ nó ở đây. Có nhiều khi mình là vậy. Cho nên các tổ hay quở mình á, chúng ta là những người cởi trâu mà tìm trâu, đang cởi con trâu mà đi tìm con trâu. Là vì chúng ta đang sống với cái thực tại, hay chúng ta đang sống với cái biết của mình, mà chúng ta cứ cái hạnh phúc mà chúng ta cứ đi chạy, đi tìm. Quý vị thấy ở đây mình hạnh phúc không? Ví dụ một cái đơn giản thôi. Ở đây mình âm 40 độ vào tuần lễ trước, so với lại cái bên Houston, bên Texas, cái lạnh của mình với cái lạnh bên kia ai hơn? Mình lạnh hơn nhiều. Nhưng mà bởi vì chúng ta có phòng thủ, chúng ta có sưởi, chúng ta có đủ những cái gì đó để mà chuẩn bị cho một cái xứ mùa đông. Ở xứ đó người ta đâu có chuẩn bị dữ vậy, cho nên đùng một cái điện cúp, nước cúp. Có những Phật tử Pháp Hòa biết á, các vị gửi hình cho Hòa xem á, bút tùng sa thao tuyết vô để cho nó tan nước, để lấy nước dội cầu. Và các vị nói, thầy ơi, con qua đây Mỹ bao nhiêu năm mà bữa nay con phải lâm vào tình trạng là đi múc nước, mà bà múc tuyết vô mà chờ nó tan thành nước để làm nước dùng. Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng á, nếu nói về ở cái mặt gọi là vô thường quán chiếu, thì Đức Phật đã xác định một câu rất rõ ràng trong Kinh Pháp Hoa: tam giới bất an do như hỏa trạch. Thế ở cái ba cõi này nè, cõi dục, cái cõi chúng ta đều là cõi dục, thì dù là cõi Mỹ, cõi gì đi nữa cũng có những cái bất an của nó. Đâu phải chỉ Việt Nam mới bất an, đâu phải chỉ Canada bất an. Ở đâu còn chúng sanh, còn con người, còn sự sống thì phải có sự bất an. Bất an nhỏ, bất an lớn. Và thậm chí ông vua cũng có bất an của vua, người giàu có bất an của người giàu, người nghèo có bất an của người nghèo, đẹp có bất an của đẹp, xấu có bất an của xấu, thầy chùa có bất an của thầy chùa. Ví dụ như quý vị thấy Pháp Hòa vậy, chứ ai biết trong lòng Pháp Hòa như tương. Suốt một năm nay là bây giờ chuyện hàng tháng lo chi phí điện nước còn muốn chết rồi. Rồi giờ đụng thêm trên Tây Thiên, cái này quả thật là khổ khổ. Đức Phật xác định khổ có ba loại. Khổ khổ gọi là cái khổ này nó chồng cái khổ kia. Sống chung với nhau mà phải tìm hiểu nhau, phải lúc nào cũng phải làm cho vui nhau đã khổ rồi, vậy mà còn có người còn làm khổ nhau bằng cách này cách kia nữa, khổ khổ. nói chuyện còn phải cẩn thận ngôn từ để đừng làm buồn nhau. Vậy mà có những người không hề quan tâm, cứ buông những lời nói làm cho người khác đau lòng nát dạ, khổ khổ. Rồi hoại khổ. Cái hoại nó cũng như hôm qua mình học trong kinh, có những cái hoại mà nó đưa đến cái tích cực, phải không? Vì vậy cho nên á, nếu mà chúng ta học Phật á, và chúng ta hiểu rằng đạo Phật chủ đích dạy cái gì, để cho chúng ta trở về với nội tâm. Tại vì khi nào chúng ta có trở về với nội tâm á, thì chúng ta mới bình an được. Bởi vì cuộc sống luôn luôn nó làm sao, nó bất an. Chư Tổ có một câu như thế này: thâm thủy vô ưu. Thâm thủy vô ưu. Mặt cái mặt nước á, vốn nó không có sầu, nó không có nhăn nhó, phải không? Nhân phong tầng diện, tức là nhân cái gió mà nó làm cho mặt nước sao nhăn nhó lăng tăng. Quý vị hiểu câu đó không? Thanh thủy vô ưu, nhân phong tầng diện. Cái mặt nước vốn nó không có sầu. Chữ vô ưu đây là biểu diễn cái hình ảnh mặt nước bằng phẳng. Nhưng mà nhân cái gió mà nó làm cho cái mặt nước mình nhìn nó nhăn. Bản thân chúng ta đây vốn không sầu không khổ, vốn bình an. Nhưng mà tại vì cái duyên này tới duyên kia đến cho nên nhìn nhăn. Không lẽ tối mùng 1 đi nhăn nghe trển bể nước chứ ráng cười. Ở trong này nhăn kệ nó. Nhưng mà suốt tuần lễ qua không nói gì hết. Tại sao? Tại vì đầu năm người ta kiêng, mình không kiêng mà người ta cử. Lỡ nó lum la, ta nói tại thầy đó, mới đầu năm gặp cái thang. Thanh thủy vô ưu, nhân phong tầng diện. Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Cái ngọn núi á, vốn nó không già, phải không? Núi nó đâu có già. Nhưng mà đằng xa mình nhìn, mình thấy tuyết nó phủ lên á, thì mình nói là có tuyết. Nhưng mà khi trời nắng lên thì tuyết nó tan. Đó là một cặp đối để nói lên cái bản chất của chúng ta. Thanh sơn giai bất lão, núi vốn không có già, nhưng mà tại có tuyết cái nhìn giống như đầu bạc. Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Thanh thủy vô ưu, nhân phong tầng diện. Thì cái tâm của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy cho nên á, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, làm tất cả mọi công thức cũng chỉ để một mục đích, đem cái con trâu tâm trở về. Thí dụ như ở nhà rảnh quá nè, lúc này thời gian dịch vừa qua, bây giờ đi làm lại rồi bớt ha, chứ lúc trước rảnh lắm. Mà rảnh lắm thì có người thì dạo lên mạng tìm bài giảng nghe, nhưng mà có người dạo lên mạng để đi kiếm đồ mua. Bây giờ là ta bán đồ online là đắt như tôm. Rồi cái gì cũng rẻ, cái gì cũng thích, nhưng mà phải nhìn trở lại đủ tiền mua không. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là có xài không, hay là thấy đẹp mà mua mà không dùng tới, rồi làm mà chật nhà chật cửa, mai mốt kiếm người cho. Trở lại nhìn cái đó, nhìn vô cái hoàn cảnh mình cần không, nhìn vô tiền mình cần không, vân vân. Thì cái đó thôi, cuối cùng quán chiếu một câu, cũng không cần lắm. Thôi lúc này đi làm ít, hà tiện được nhiêu hà tiện. Giống như Tết năm nay, có Phật tử thì gửi mức tới cho chùa, cúng dường bánh trái, trái cây, pháp quà. Nó thôi năm nay không có mua trái cây, Phật tử cúng gì cho mình gì cúng nấy, bớt được cái gì. Không phải mình hà tiện với Phật, nhưng mà đủ rồi, đủ chưng đủ cúng rồi, không mua nữa. Mà hơn nữa năm nay đâu có Phật tử về đông đảo như mọi lần mà ăn uống gì đâu. Làm cơm hộp, làm cơm hộp phát người ngọc, rồi phong quà mấy bàn với mấy cô trong bếp, coi có cái gì mình có thể nấu được, sử dụng được. Thật ra người ta chẳng cần, nhưng mà cái lệ mỗi năm về chùa lễ Phật ăn cơm, năm nay không được ăn ở chùa, mình có thể phương tiện làm thành cơm hộp. Ta mỗi người lãnh hộp cơm về ta cũng vui, mặc dù ta đồ ăn ở nhà dư giả đó, nhưng mà cái đó là cái lọc. Cho nên quý vị nhớ đi chùa những ngày Tết, lọc là gì? Là một cái nhân đẹp giữ trong túi. Hồi tuần rồi Pháp Hòa giải thích chữ lọc rồi đó. Cho nên ai chưa có đó, bữa nay nhớ lấy một cái. Rồi một cái câu nhắc nhở mình đó, để trong giỏ. Khi nào tâm mình bất an, buồn phiền, lấy câu đó ra đọc chi? Để cho con trâu bị buồn phiền mình lắng xuống. Trâu mình đang trắng vậy, đùng một cái nó đang thùi. Cho nên người tu của chúng ta là đi tìm cái thực ra hồi nào giờ mình nghĩ lung tung, nghĩ bậy nghĩ bạ mà không hề biết, để con trâu mình nó đi hoang vậy đó. Bữa nay biết rồi, Phật dạy chăn trâu. Bây giờ trước khi muốn chăn nó phải tìm dấu chân nó, nó đi đâu, nó đi hướng nào, để mà chúng ta theo dõi cái dấu chân đó mà đi tìm. Cho nên á, ngồi thiền á, hồi nãy thầy, quý thầy hướng dẫn đó, rất là cơ bản. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Để chi biết không? Để cho con trâu kia nó đừng có chạy nữa. Có nhiều khi mình bình thường thở vô không biết má tôi đi đâu rồi, tôi dành chỗ mà má không thấy má. Thở ra không biết ba tôi đi đâu rồi. Ngồi thở cho mình mà cứ nhớ ba nhớ má. Thở vô không biết bồ tôi đâu rồi. Nhưng mà bây giờ mình thở vô, biết mình thở vô, đó là mới bước đầu thôi. Rồi từ từ cái tư tưởng của mình, cái tâm tư mình nó nghĩ gì biết. Tôi đang khởi tâm tham, tôi biết tôi đang khởi tâm tham. Tôi đang có niềm an lạc khi thở, tôi biết rất rõ tôi đang có an lạc. Cho nên cái kết quả của người tu thiền là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Đó là năm chi thiền của một người tu thiền. Nói cách khác, đó là kết quả của một người biết lắng tâm. Khi mà tâm của chúng ta lắng rồi là tự động chúng ta sẽ có được cái tầm tứ. Tầm tứ là gì? Tầm là suy nghĩ, tứ là quán sát. Ví dụ ha, khởi tâm lên, để tôi đi xuống tôi lấy cái chén bới cơm mời khách ăn cơm. Tầm đó. Bây giờ tứ nè, mở tủ ra tìm gì? Tìm cái chén, mà nhớ tìm chén không mẻ, đúng không? Để tôi lấy đũa ra mời khách, nắm bó đũa ra, vô tủ kéo thấy đũa, nắm bó đũa ra là tầm. Cầm bó đũa lên, nhìn cho kỹ chiếc nào nó đi với chiếc nào, rồi cầm ở đâu, đũa người ta gấp ăn, mình nên cầm ở cái đầu cầm đũa, chứ đừng có cầm ở cái đầu đũa, ở cái chỗ gấp thức ăn. Người ta ngó vô, người ta gớm. Mặc dù không ai thấy, nhưng khi chúng ta sắp đũa, thiếu tầm, thiếu tứ. Cây muỗng cũng vậy, lấy muỗng cầm ở cái handle, cầm ở cái tay, ai bóc ngay cái miệng muỗng, ở tay tôi sạch. Quý vị bây giờ mà vô bệnh viện coi, hôm nay Pháp Hòa đi vô bệnh viện trong thời gian dịch chứ cũng vô trống ngoài. Hết người này bệnh tới người kia bệnh rồi, hãy mà cho vô là mình vô. Quý vị biết là bất cứ một cử chỉ nào của mình đều phải rửa tay hết. Chuyện đầu tiên vô là phải thay cái khẩu trang mới, bỏ khẩu trang của mình, thay lấy khẩu trang của họ. Rồi vô tới trong kia, rửa tay, lấy bao tay đeo vô. Vừa đeo xong, mặc áo, rửa tay. Khi ra lột găng tay bỏ, rửa tay, mới lột áo rồi rửa tay. Cứ như thế mà từng bước đi. Thì khi mà chúng ta có tầm có tứ, nhất định nó sẽ đưa đến cái chỗ hỷ lạc. Hỷ là vui, lạc là cái vui, nhưng mà vui của cái tĩnh lặng. Cái ghế kinh, thí dụ quý vị ôm quyển kinh ra, một chồng kinh sắp, cũng phải ngó để quyển kinh đúng thuận cái chiều người ta đọc. Suy nghĩ đến đâu kệ, miễn có được rồi, tới giờ người ta đọc ta tự người ta chổi hướng thì cũng đâu có sao. Nhưng mà người ta nhìn vô quyển kinh, người ta thấy cái người nào sắp kinh không tầm không tứ. Nói cách khác là gì? Tứ là cái vi tế, quán sát tư duy. Thí dụ như chúng ta nói tôi muốn nói chuyện với cái anh đó một chút, chừng đó chúng ta phải suy nghĩ coi nói cái gì để cho người ta chấp nhận. Dù là lời nói của mình sắp sửa rất khó nghe đó, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng tìm hết sức những lời nói nào để người ta có thể chấp nhận được cái sự xây dựng của mình. Thì mình nói xong một câu chuyện, người ta hoan hỷ vô cùng. Tại vì sao? Vì khi phát ra ngôn từ, chúng ta có tầm tứ ở ngôn từ, và người kia nghe xong vui vẻ, cảm ơn anh xây dựng, họ hỷ, mình lạc. Trời ơi, yên lòng quá, vui quá. Bữa nay tôi giải quyết được một cái mối hiểu lầm mà tôi nghĩ rằng khó nói chuyện đó chứ, vậy mà tôi đã giải quyết được. Từ đó nó hướng mình tới một cái chỗ nhất tâm, không có bị tạp loạn. Cái đó gọi là năm chi thiền. tu tập sao mà hướng được cái tâm mình. Mình có giống cái chú tiểu hồi nãy không? Giống lắm. Bây giờ biểu lên quý vị ngồi thiền 10 phút thôi là loạn hết 9 rồi. 9 phút loạn rồi, nghĩ này nghĩ kia, không sao hết, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta phải biết rằng à, thì ra tâm của mình nè, con trâu của mình nè, nó đen thùi mà nó đi dễ sợ vậy đó. Có nhiều Phật tử tụng kinh mà nghĩ tầm bậy. Nghĩ bậy đây có nhiều khi nghĩ đi chợ đi búa là chuyện thường nha. Có nhiều người nghĩ bậy hơn nữa. Sợ tội quá. Email, thầy ơi con nghĩ tầm bậy tầm bạ về Phật đồ vậy có tội không? Không có tội gì hết. Chẳng những vậy mà Phật còn thương nữa. Phật biết tâm mình sao? Quá ư là loạn động. Nhưng mà những lúc chúng ta như vậy thì chúng ta càng phải tu nhiều hơn, tụng kinh niệm Phật nhiều hơn để đưa tâm trở về. Thôi thì hôm nay qua cái câu kinh thứ 37 chúng ta học được không? Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng ẩn nấu hang sâu, như là ẩn nấu trong hang sâu. Người nào điều phục được tâm thì giải thoát được vòng ma trói buộc. Và thưa đại chúng nhớ, chữ ma không có nghĩa là con ma nào tóc dài răng nanh, mà những thế lực vô minh đen tối nó lôi kéo mình ra khỏi cái vòng tu của mình. Ví dụ như người tu, người xuất gia mà đi xa hơn những cái điều mà người xuất gia không nên làm, đó là mình bị ma lôi rồi đó. Có nhiều khi mình là người đã có gia đình thì mình làm cái điều xa hơn với cái chuyện mà một người đã có gia đình, thì mình biết cái đó ma rồi đó. Cho nên mỗi người chúng ta đều có cảnh giới của tâm và có cảnh giới của ma, mà ai biết được, chỉ có mình biết. Và khi mình biết được cái đó rồi thì tự mình phải tu tập. Và Phật đã cống hiến cho mình những phương pháp Và khi nào mà chúng ta định tĩnh được rồi thì chúng ta đưa cái tâm mình trở về một cái. Thật ra chữ tầm tứ nó rất sâu sắc, nhưng ở đây Pháp Hòa tạm giải thích tầm tứ một cách rất đơn giản và dễ hiểu, để cho đại chúng bây giờ bắt đầu từ nay về sau thử mình làm việc gì mình tầm tứ thử coi. Thí dụ nói là đi múc gạo nấu cơm thì nhớ là mở đúng bao gạo chứ đừng lấy nhầm bao nếp. Khi mình nói cái đầu thì khởi gạo mà múc thì múc nếp mà chẳng hề hay, cho nên tầm mà không tứ, phải không? Đây là Pháp Hòa nói tầm tứ thiện nha. Có những cái tầm tứ bất thiện nè. Hồi nãy tôi đi ngang nhà đó, tôi thấy cửa không khóa, nó tầm rồi đó. Bây giờ bắt đầu đậu xe là rình. Thì tầm tứ nó cũng có những cái bất thiện của nó. Nghĩa là khi chúng ta muốn làm ác làm xấu thì bắt đầu chúng ta sẽ tư duy tinh tế để cái việc làm xấu ác đó nó thành tựu. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta có tầm tứ thiện thì chúng ta sẽ tầm tứ để làm sao đưa cái tâm thiện nó trở về. Đó là cái phần gọi là tầm tứ, là nó vô thượng, nó không thiện ác, tùy vào cái tâm khởi của chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng, hy vọng rằng qua câu kinh thứ 37 này chúng ta hiểu được một phần nào về cái cách tu tập của Đức Phật. Và vì cái phẩm này là phẩm tâm, cho nên những lời dạy của Đức Phật đều chuyên chú vào cái chữ tâm. Và Pháp Hòa nhớ có một năm Tết Pháp Hòa tặng đại chúng một bài thơ đó. Đó có một câu là: tuổi trẻ tuổi ráng trao dồi, còn người già thì phải thanh tịnh niệm Phật. Tại vì cái tâm đó ai cũng có, nhưng mà người trẻ thì biết ít có biết quay về, cho nên người trẻ ráng quay về, còn người già có rồi, bây giờ phải làm sao phát triển. Tức là ai cũng có, nhưng mà người nhận ra và người chưa nhận ra thôi. Cho nên tôi không có tâm, không phải có, nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết phát triển nó thôi. Chúc đại chúng một cuối tuần bình an, sẽ gặp lại vào tuần sau.